Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thập Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Miley xin được kính chào quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Vâng, thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2018, nhằm ngày thứ năm trong tuần. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với những sự việc vừa mới xảy ra tại quê hương Việt Nam của chúng ta. Vâng, trước hết Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thập Bích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư lên tiếng.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào ông Hồng Phúc và cô Mai Ly, người đồng hành chương trình.
Dạ vâng, từ Wichita, Kansas, chúng tôi là Hồng Phúc, xin được trân trọng kính chào toàn thể quý vị khán giả, xin kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thập Bích và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình hàng tuần, thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay. Trước hết thì Mai Ly xin mời hai vị nhìn không xa lắm, ngay sân sau vườn của luật sư Đinh Thập Bích, thưa hai vị. Thưa hai vị, ba nhà hoạt động ở Việt Nam vừa mới được vinh danh về những đóng góp quan trọng của họ trong nhân quyền tại một buổi lễ đã được diễn ra vào chiều ngày 9 tháng 12 tại thành phố Westminster, California. Thì xin hai vị vui lòng cho biết về ba nhân vật này là những ai và thành tích của họ là những gì. Xin mời ông Hồng Phúc tường thuật, thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị khán giả và luật sư, thưa cô. Đúng như cô vừa mới nói, ngay sân sau của luật sư Đinh Thạch Bích, ngôi nhà của luật sư Đinh Thạch Bích cư ngụ ở vùng Nam California, đó là một cái cuộc diễn ra để vinh danh ba nhà đấu tranh cho nhân quyền ở trong nước. Sở dĩ hôm nay Chuyện Quê Nhà nói đến những người, một câu chuyện ở quê người, nhưng mà nó lại có liên quan đến quê nhà, đó là cái giải thưởng nhân quyền năm 2018 vừa được trao cho mà ba nhà tranh đấu ở trong nước. Đó là ông Hoàng Đức Bình, bà Trần Thị Nga và bà Phạm Đoan Trang. Những bạn bè của bà là những nhà hoạt động đã nhận giải thưởng thay cho họ. Vì sao? Vì ông Bình và bà Nga thì đang phải thụ án ở trong tù tại Việt Nam của chính quyền Cộng sản Việt Nam khép vào những cái tội chống người thi hành công vụ, lợi dụng quyền tự do dân chủ và tuyên truyền chống nhà nước, vân vân. Trong khi đó thì bà Phạm Đoan Trang lại không thể rời Việt Nam được, một mặt có thể do thương tật ở chân sau một lần bị đánh đập trong một cái cuộc biểu tình, và mặt khác là vì những lý do pháp lý có thể sẽ xảy ra nếu bà cố tình tìm cách để mà xuất ngoại. Do đó cả ba người đều vắng mặt ở hải ngoại, và cuộc phát giải thưởng đó là phải do những bạn bè thân hữu đứng ra đại diện để nhận lãnh dụng. Việc mà ba nhà hoạt động đó được chọn để nhận cái giải thưởng được công bố trong một cái thông cáo báo chí của mạng lưới nhân quyền Việt Nam hôm 30 tháng 11 vừa qua. Theo thông cáo đó thì kỹ sư Hoàng Đức Bình, 35 tuổi, là một nhà hoạt động tranh đấu cho bảo vệ nhân quyền và quyền lợi của người lao động và bảo vệ môi trường và giúp dân khiếu kiện trong cái vụ Formosa gây thảm họa môi trường ở miền biển Việt Nam, của miền Trung Nam ở Việt Nam. Các hoạt động gây nhiều tiếng vang nhất của ông là diễn ra từ tháng 11, 2015 cho đến khi ông bị Công an Cộng sản Việt Nam bắt vào giữa tháng 5, 2017. Và đầu tháng 2 năm nay, ông đã bị một tòa án kết án ông 14 năm tù. Thế đấy là về người thứ nhất, ông Hoàng Đức Bình. Người thứ hai là bà Trần Thị Nga, có lẽ chúng ta cũng nghe nói đến rất nhiều. Bà đang có hai con nhỏ. Bà Trần Thị Nga năm nay 41 tuổi và đã giúp đỡ những người lao động gặp tai nạn ở Đài Loan từ 2008 cho tới 2010. Bên cạnh đó, bà cũng tham gia các cái cuộc biểu tình ôn hòa để phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo của Việt Nam và phản đối cái vụ Formosa xả thải hủy diệt môi trường ở miền Trung. Vì các cái hoạt động đó, bà Nga đã bị công an bắt vào tháng Giêng năm 2017 và đến tháng 7 cùng năm thì bà bị kết án 9 năm tù và hiện giờ bà đang phải thọ án. Nhà báo blogger Phạm Đoan Trang, 40 tuổi, thì thực hiện nhiều hoạt động vì cái tiến bộ của xã hội trong năm 2011 và theo thông cáo của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam, bà đã tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Cộng, tham gia các cái cuộc vận động trong và ngoài nước cho nhân quyền Việt Nam và tổ chức các lớp đào tạo báo chí, chính trị học, chính sách công quyền cho các nhà hoạt động xã hội dân sự tại Việt Nam. Bà cũng đã tham gia cái chiến dịch có tên là Cứu Dân và Cứu Biển và sau cái thảm họa môi trường Formosa gây ra hồi năm 2016. Cả hai bà Nga và Trang đều bị công an đánh đập tàn nhẫn và theo những cáo buộc của hai bà và nhiều nhà hoạt động khác. Và từ trong nước, bà Trang đã bày tỏ khi mà nhận giải nhân quyền như sau: cũng không ai trong chúng ta nên vui, vì theo bà, khi một người Việt Nam được chúc mừng về một cái giải thưởng mà nhân quyền nào đó thì chúng ta đều nên hiểu rằng cái điều đó chỉ để chứng tỏ đất nước này đang trải qua những năm tháng đen tối đến mức nào, và thực tế đó chẳng có gì là đáng mừng hết. Và bà tiếp theo rằng giải pháp chung cho phải là làm sao để tất cả các tù nhân lương tâm đều được giải thoát và Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa, cũng như không còn dân oan nữa. Điều đó chỉ có thể có được với một thể chế mới và một chính quyền mới. Và bà khẳng định cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn và bà cần sự ủng hộ của tất cả những người đồng ý với tôi rằng Việt Nam cần phải thay đổi. Đó là cái lời khẳng định của bà Phạm Đoan Trang từ trong nước gửi ra khi được tin bà nhận được giải nhân quyền năm nay. Và xin được trở lại với cô Mai Ly và luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật sư nghĩ sao về những lời tuyên bố đó, thưa luật sư?
Tôi nghĩ rằng những cái lời tuyên bố đó nó không quan trọng bằng cái lịch sử của Ngày Quốc tế Nhân quyền. Nhân Ngày Quốc tế Nhân quyền này thì Liên Hiệp Quốc đã tổ chức kỷ niệm quốc tế nhân quyền rất là long trọng. Và nhân cái việc này người ta đã nhắc lại cái lịch sử tại sao ra cái bản tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Nước Mỹ là nước đầu tiên đem ra cái dự thảo tuyên ngôn quốc tế nhân quyền năm 1948 do bà phu nhân của Tổng thống Roosevelt. Và khi đưa ra cái đó thì lập tức bị Liên Xô phản đối, nói rằng và hô hào quốc tế nhân quyền, trong khi đó trên nhân quyền ở nước Mỹ là Mỹ trắng với Mỹ đen còn phân biệt nhau, người giàu người nghèo phân biệt nhau. Thì bà nói rằng thì đó là cái điều, chính vì cái điều đó mà chúng tôi đưa ra cái tuyên ngôn này, và sau khi cái tuyên ngôn này chấp thuận thì chúng tôi sẽ thi hành, và sau đó nước Mỹ thi hành đúng, và chứng tỏ rằng thì là bọn cộng sản nó rất ghét cái tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và nhân cái dịp quốc tế nhân quyền năm nay thì đồng bào chúng ta hải ngoại đã tuyên dương ba nhà đấu tranh quốc tế nhân quyền ở trong đấu tranh nhân quyền trong nước. Nhưng mà trong khi mà chúng ta tổ tuyên dương như thế thì 21 nhà ngoại giao của 21 nước ở Việt Nam đã họp nhau ở Hà Nội để kỷ niệm cái ngày tuyên ngôn quốc tế nhân quyền. Và nhắc nhở chế độ Việt Nam Cộng sản rằng các anh là đã còn ra cái thành tích nhân quyền của các anh là một cái thành tích rất là bê bối trong mấy trăm nước, thì anh đứng gần hàng bét trong cái việc thi hành nhân quyền. Đấy là cái điều mà tôi thấy là nhân cái dịp giải quốc tế nhân quyền này là anh Việt Nam Cộng sản đang bị chiếu tướng rất nhiều, chẳng những người Việt chúng ta chiếu tướng mà quốc tế cũng đang chiếu tướng đó. Thì xem là sau cái ngày này nó loay hoay như thế nào, là vì đi đến đâu người ta nó đòi hỏi vào kinh tế thị trường, về giao dịch, vào dịch thương mại, thì nước nào người ta cũng đòi hỏi đây phải có nhân quyền. Vậy cái đó chúng ta có nhân quyền rồi, anh cái chạy cái cối mà là tại vì các ông không hiểu, là vì một là thông tin sai lạc, hai là cái hiểu nhân quyền cho cách khác mà cái hiểu nhân quyền của tôi cách khác, cái luật điều quái đản nữa đó làm cho tôi tức cười lắm. Thì đến cái dịp giải quốc tế nhân quyền này là một cái dịp mà người ta hỏi tội anh Việt Nam Cộng sản về cái tội nhân quyền. Vâng, tôi xin phép ạ.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, ngày 8 tháng 12 vừa qua, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an Cộng sản Việt Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Cơ quan điều tra cũng khởi tố ông Nguyễn Thanh Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Sài Gòn về tội danh nêu trên. Thì thưa hai ông, phải chăng đây lại là một cái màn gọi là thanh toán lẫn nhau trong nội bộ thành ủy của Sài Gòn? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, vâng, thưa cô, có lẽ cũng không xa đâu. Theo cái quyết định mà khởi tố ông Nguyễn Thành Tài đó của Bộ Công an dựa trên cái bộ hình luật hình sự 2015 mà điều 219 thì ông Tài đã vi phạm các cái quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước thất thoát lãng phí liên quan đến khu đất vàng 5.000 m² tại số 8 và 12 ở đường Lê Duẩn, quận Nhất, Sài Gòn. Dạ. Thế thì đồng thời cơ quan này, cơ quan điều tra của Công an Cộng sản nó cũng khởi tố luôn thêm 3 bị can nữa. Người thứ nhất là Nguyễn Hoài Nam, là bí thư quận ủy và ủy quận 2 thành phố Sài Gòn. Ông Đào Anh Kiệt là nguyên giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường của thành phố Sài Gòn, và ông Trương Văn Út nguyên là phó trưởng phòng quản lý cũng thuộc sở này. Cơ quan điều tra thì đã thực hiện cái lệnh bắt giam ông Tài và ông Kiệt và ông Út, riêng ông Nam thì được cho tại ngoại, áp dụng cái lệnh cấm đi ra khỏi nơi cư trú. Những sai phạm của ông Nam thì được xác định là cái thời điểm mà khi ông này còn là trưởng phòng quy hoạch sử dụng thành phố ở Sài Gòn. Tất cả những cái điều nêu, những cái tên nêu trên á, thì đều bị bắt liên quan đến cái vấn đề tham nhũng đất đai, những cái mảnh đất mà ở Việt Nam bây giờ họ gọi là mảnh đất vàng đó. Chúng lấy những cái mảnh đất này của dân chúng rồi chúng phù phép là chúng làm cho thành một cái mảnh đất như là của công, mà chúng có quyền để mượn cho các nhà tài phiệt ngoại quốc được mệnh danh là các nhà đầu tư nước ngoài để xây dựng những cao ốc hay là những cái building hay những hotel thật lớn, và dĩ nhiên là trong đó chúng có phần chia chác về hoa hồng này. Nhưng mà khi chia ra không đều đó thì các phe phái hoặc là không cùng phe phái hất thẳng nhau thì lôi nhau ra làm cái võ khí để mà thanh toán lẫn nhau. Thế đấy là một trong những cái điều mà ngày nay nó đang rối loạn ở trong cái xã hội cộng sản, trong cái thời kỳ nội bộ của chúng nó rạn nứt và có thể đưa đến chỗ tan rã. Đó là cái niềm mà chúng ta hy vọng là cái nội bộ của chúng nó sẽ đến ngày càng như vậy. Bởi vì sao? Thưa quý vị, là có điều khi ta đặt cái câu hỏi là Bộ Công an ở Sài Gòn, ở Việt Nam, vì nó có 2 bộ công an hay 3 bộ công an hay là chỉ có 1 bộ công an? Bởi vì có cái anh cán bộ cao cấp ngày hôm nay vừa mới được lên chức lên, thì một tuần lễ sau đã bị hội nghị của đảng đưa ra, chứ là đưa ra kỷ luật vì lỗi này vì lỗi kia, cho đủ trăm tội. Đấy là một cái tóc, là một cái tội. Vì sao? Là bởi vì những phe ở trong nội bộ tranh giành quyền lợi, tranh giành ảnh hưởng, và nó lôi nhau ra, nó tố đủ thứ chuyện, như chân tơ kẻ tóc nó cũng soi vào. Thì đây là cái một cái dấu hiệu rạn nứt của nội bộ, và thành ủy Sài Gòn hiện nay đang là một cái nơi có thể là một cái ung nhọt. Vì sao? Miền Bắc, bọn miền Bắc, cộng sản miền Bắc cả luôn luôn là coi rẻ cái bọn cán bộ cộng sản Việt Nam ở miền Nam, mà miền Nam bây giờ nó lại là cái miếng thịt béo mà có thể chia cho cả nước, mà anh miền Nam cũng không muốn chia cho anh miền Bắc, hoặc chia một cách tượng trưng, mà trong khi miền Bắc thì áp lực bằng mọi cách phải chia cái khẩu phần cao lên cho miền Bắc để miền Bắc có ngân khoản để mà chi xài. Thành ra thưa quý vị, thưa cô cũng như luật sư, hiện giờ cái nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đặc biệt là thành ủy Sài Gòn, đang tranh nhau rất là căng thẳng. Thì chúng ta hy vọng một ngày rất gần đây, cái nội bộ của nó sẽ được phơi bày ra ánh sáng và chúng nó sẽ tự hủy diệt lẫn nhau. Dạ, thưa cô và luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao thưa luật sư?
Vâng, đúng như là ông Hồng Phúc nói, là cái bọn, cái tên tài này, nó là coi như là đệ tử trung thành của Nguyễn Tấn Dũng, là phe Cộng sản Nam Kỳ. Mà xứ Nam Kỳ là cái xứ giàu có trước khi bị Việt Cộng chiếm. Và khi mà nó vào thì nó đánh trên sàn bài bản, nó bóc lột cái dân Nam Kỳ rất kỹ lắm. Nhưng mà sau khi mà Thái là đang giao với Mỹ và được vào WTO và đi vào kinh tế thị trường, thì Sài Gòn là một, toàn thể miền Nam là hai, phát triển rất mạnh mẽ với kinh tế thị trường. Và vì phát triển mạnh mẽ với kinh tế thị trường thì dĩ nhiên là Cộng sản mới đi vào kinh tế thị trường, thì thế nào cũng có tham nhũng. Và cái bọn Cộng sản Nam Kỳ thì cái bọn tham nhũng vô tội vạ. Và cái bọn Cộng sản Bắc Kỳ và bọn Cộng sản Trung Kỳ này, nó không có cơ hội để tham nhũng như là bọn Cộng sản Nam Kỳ. Thế bây giờ cuộc đấu đá nội bộ giữa Cộng sản với nhau là cái bọn no, cái bọn chưa no, nó đánh cái bọn đo rồi. Và nó đánh cái bọn no rồi để làm gì? Để nó tịch thu tài sản của cái bọn no rồi đó. Nó bỏ vào công quỹ quốc gia, là vì ngân sách quốc gia của nó bây giờ nó băng cướp rồi. Thằng nào nhả ra hết thì nó xử tội nhẹ. Thằng nào mà không chịu nhả ra thì nó xử tội nặng. Và bây giờ chúng ta căn cứ vào cái bản án của chúng đó thì chúng ta thấy là thằng nào nhả nhiều, thằng nào nhả ít. Thí dụ như cái tên tài này mà nó nhả hết ra, mà cũng không từ bỏ tội ra thì nó sẽ thì làm như vậy. Và bằng cái là tôi xem dõi những cái vụ mà nó đánh tham nhũng, nó bắt bớ thằng này thằng kia đó, thì có như rằng mà tham nhũng ghê gớm như thế, nhưng mà nó lại chỉ cho thưởng gắn treo thôi. Vì nó nói là 60 mấy tuổi rồi thì già rồi thì cho thưởng gắn treo. Thì có thằng này nó nói là vì có nhân thân tốt thôi cho nên chỉ gắn treo nữa. Đấy, nó xử đặng xử nhẹ là tùy theo cái bọn no rồi đó, nhả ra nhiều thì nó xử nhẹ, mà nhả ra không hết thì nó xử nặng. Kể cả cái bọn tham nhũng mà là chưa no như là Nguyễn Phú Trọng, nó có phải là nó không tham nhũng đâu, nó cũng đã nhận tiền bán dự án cho ngoại quốc rồi, nó lấy tiền nó được tặng nhà, tặng xe, tặng cái. Thì bây giờ trong cái vụ mà chi tài sản cái cán bộ, thì đó là nói là những cái cán bộ nào mà về hưu lâu ngày rồi thì không thể truy tài sản được. Đấy là cái vụ đấy. Thằng tóm lại là đấu đá nội bộ của nó, một là để nó lấy lại của cải của những tên tham nhũng độc để nó bù vào cái ngân sách, chứ sắp phá sản. Bây giờ nó đi nợ công nợ tư vay ngoại quốc thì người ta không cho nữa. Và bây giờ tôi mới được tin là EVFTA là sẽ tuyệt giao mậu dịch với nó vì những cái bê bối bê đối của nó về nhân quyền và về tham nhũng. Đấy, thành ra nó bí tỉ lắm rồi. Bây giờ nó nghĩ, một là nó tăng thuế cho dân, rồi nó in tiền ra để nó cứu chế độ nó. Bây giờ cái chế độ của nó là những người tài giỏi và có trí thức và có khả năng thì đã bị nó loại trừ hết rồi. Bây giờ chỉ còn là cái bọn mà đầu râu mặt ngựa thôi, làm sao mà nó cứu được cái chế độ rồi. Thế nên cái nhìn vào cái nó đánh tham nhũng ở trong nước, tôi thấy tức cười, nó chết đến nơi rồi mà nó vẫn chưa tỉnh ngộ ra. Và đấy là ý kiến của tôi. Thì nếu mà có những cái thông tin khác nữa, đề tài khác nữa thì tôi sẽ góp ý thêm.
Dạ vâng, thưa luật sư và ông Hồng Phúc, trong cái dịp là tang lễ của vị Tổng thống thứ 41 của Hoa Kỳ, tức là Tổng thống George H.W. Bush vừa qua, có một hình ảnh làm xúc động lòng người, đó là chú chó Sully nằm bên cạnh linh cữu của cố Tổng thống Bush với hàng chữ nhiệm vụ hoàn thành. Chú chó Sully được gọi là chó nghiệp vụ, được đào tạo bởi Vet Dogs, một chương trình huấn luyện chó nghiệp vụ của Hoa Kỳ để giúp đỡ cho các cựu chiến binh, các quân nhân. Có lẽ Miley nói tới đây thì luật sư và ông Hồng Phúc và quý vị thính giả sẽ hỏi rằng là chú chó Sully có gì liên quan đến chuyện quê nhà? Chúng tôi xin thưa, dạ có. Miley liên tưởng đến nền giáo dục dưới chế độ Cộng sản Việt Nam và công việc đào tạo chó nghiệp vụ của Hoa Kỳ. Với một giáo trình 231 cái tát, nhà Cộng sản Việt Nam đưa ra cho các thầy cô áp dụng, dạy những tâm hồn non nớt, trong trắng, hành hạ bạn học của mình không một chút xót thương, thì nền giáo dục đó sẽ đào tạo cho đất nước, thế hệ tương lai, những con người như thế nào? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ. Vâng, xin cảm ơn cô, thưa luật sư và quý vị khán giả. Quả thật cái câu hỏi của cô đưa rất là sâu sắc. Thật sự ra cái nền giáo dục như thế, họ sẽ đưa đến một cái tương lai đất nước, những cái giới trò xe này sẽ làm sao? Đây là một câu hỏi hết sức là sâu sắc và cho nói lên cái bản chất giáo dục của chế độ Cộng sản Việt Nam. Theo cái tờ báo Tuổi Trẻ online đó, thì 231 cái tập chưa nguôi cái nỗi đau của giáo dục, thì ngay sau đó, tại nơi này lại xảy ra một cái vụ và câu chuyện đau thương hơn nữa, đó là việc họ đi phát phiếu điều tra để thăm dò về cái tác của học sinh. Trước khi nói đến cái vụ phiếu thăm dò, chúng tôi cũng lại xin nhắc lại một lần tuần trước chúng ta có nhắc đến, đó là cái điều lại xảy ra ngày hôm mùng 5 tháng 12 2018, thì tờ báo Lao Động ở trong nước lại cho biết có một trường tiểu học là Quang Trung ở quận Đông Đa, thành phố Hà Nội, cũng lại xảy ra một trường hợp một cô giáo chủ nhiệm của cái lớp A2A5 cho tát 20 cái tát đồng đến mặt của học sinh, mà đúng ra là tát đến 50 cái nữa. Mình mới tát đến 20 cái thôi thì em bé đã gọi là muốn xử luật, đó cô ta phải cho lệnh ngừng. Thế bây giờ trở lại với cái vụ mà 231 cái tát đó, tưởng rằng đã êm, nhưng dạ thưa nó lại không êm. Ở trong trường đó, họ mới chơi một cái trò mà đã từng đã xảy ra trong quá khứ từ năm 2016 đó, là cái gì? Ngày xưa có một cái bà giáo đó, bà đi taxi, thay vì bà ngừng ở cửa, thì bà cho chạy vào trong sân trường đó. Rồi cái tài xế xe nó đụng một em bị thương. Dạ thưa, rồi cái bị của em đó bị thương đó, là bị báo chí, các cơ quan truyền thông và các nơi đáng. Thì bà bắt cãi bà nó, bà không, bà muốn ngồi trên xe, lúc đó bà đã xuống xe rồi. Rồi bà muốn để chứng minh cái lời của bà nói thật, bà mới làm một cái cuộc thăm dò dư luận ở trong cái lớp học sinh, và phát những cái câu hỏi như một cái questionnaire để cho các cái học sinh trong trường hay là các anh em công những người công chức hay giáo viên ở trong trường làm điền vào cái phiếu để bà tu tập bằng học lên trên, và nói chính tỏ là bà không có động gì, bà không ngồi trên xe. Và đó là một cảnh thức dối trá, trong khi tất cả mọi người đều thấy xe chạy vào, đứa bé bị té bị đụng, chính bà là người chạy xuống cũng đỡ nó lên. Thì đấy là những cái chuyện mà dối trá như vậy. Bây giờ trở lại cái chuyện, cái bản thăm dò phát biểu ở trong cái vụ mà 231 cái tát đó, thì trước cái phiếu thăm dò đó nói cái gì? Cái trong cái phiếu thăm dò đó, trước hết là bắt ghi tên tuổi học sinh và giới tính nam nữ đàng hoàng. Thế rồi cái nội dung nó có gồm 18 câu hỏi, nó quá dài, có lẽ tôi không thể đọc hết, tôi chỉ đọc một vài câu. Thứ nhất, cô Thủy, tức là cô giáo đó, quy định phạt tát vào thời gian nào? Bạn Nhật, tức là em học sinh bị tát đó, vào thời gian nào? Hai là khi, thứ ba là khi bạn Nhật bị tát, cô Thủy có mặt ở trong lớp không? Em tát vào mặt bạn Nhật bao nhiêu cái? Em tát bạn Nhật mạnh hay nhẹ? Bạn Nhật có nói tục không? Khi bị tát bạn Nhật có khóc không? Sau khi bị tát bạn Nhật có đỏ mặt không? Cô Thủy vào đã tát được mấy bạn rồi? Cô Thủy có bắt tát nhẹ rồi thì phải tát lại mạnh không? Vân vân và vân vân. Những cái câu hỏi nó vô duyên mà nó chỉ là một chút tra tấn tinh thần các em học sinh thôi. Thì thưa quý vị, cái vấn đề đặt ra là có cần phải đặt ra ngần đáp câu hỏi trong một cái bản kêu là tham khảo ý kiến rồi không? Chúng tôi chuyển nghĩ chỉ cần có một câu hỏi là đủ thôi. Hãy hỏi cái cô giáo Thủy đó, cô có ra lệnh cho các em học sinh ở trong các hội đồng em nhỉ hay không? Tôi nghĩ chỉ cần một câu đó có và không là đủ nói lên cái sự việc rồi. Chứ không cần phải trách những cái trách mạnh, trách yếu, trách nhẹ hay trách có chảy máu mặt có đỏ hay không. Đó là một cái bản lấy khẩu cung của các can phạm, một cái hình thức tra tấn tinh thần các em học sinh đã trải qua một việc làm vô cùng tồi tệ, đều là phải ngồi trước những cái tờ công khai cái việc làm của mình. Thưa quý vị, việc đó đúng ra đó, họ nên nhìn nhận cái sự việc, xử lý nó gọn lại, hành xử của mình có đúng với cương vị và có đúng với trọng trách hay mình được giao phó hay không. Phân định rõ ràng cái đúng, cái sai, cái lỗi và cái cố ý hay vô ý do chính mình thì do nhân viên cấp dưới để xảy ra. Họ không làm những cái công việc cần thiết đó của một người nhà giáo hay của một cái nền giáo dục thì họ đã đi mượn trẻ con tập nói dối để che đậy cái tội lỗi của người lớn đã làm sai, hành động hết sức là đê hèn. Người ta đặt câu hỏi là từ bao giờ cái công cụ điều tra xã hội lại được sử dụng để bao biện cho cái hành vi sai phạm, thậm chí là tội lỗi của những cá nhân. Từ bao giờ người ta đã nuốt vào cái tập thể để có thể trở chẽn, trơ chẽn đánh cháo những cái khái niệm về giáo dục và đạo đức và cùng với lương tâm như vậy. Những người thầy như thế này thì đúng là như câu hỏi của cô Mai Ly sẽ đào tạo ra những con người như thế nào. Thưa quý vị, nhà rột, nó rột từ đất trở xuống. Cái ông giám đốc cơ sở đào tạo giáo dục đó của cái tỉnh Quảng Bình tên là Đinh Quý Nhâm nói đến cái việc thu ông nói như thế này, nói đến cái việc thu thập thông tin tin tức của học sinh để đánh giá sự việc là điều cần làm. Nghĩa là ông người có cái vị trí quản lý cao nhất về giáo dục của trong tỉnh cũng đồng ý với cái hình thức khủng bố tinh thần các trẻ em gọi là thu thập tài liệu. Còn cái ông Phùng Xuân Nhạc là bộ trưởng bộ giáo dục đó, thì ông đã thở dài và ông nói một câu rất ư là vô tư. Ông nói cảm thấy buồn. Là thưa bộ trưởng giáo dục, trước những chuyện xảy ra ông cảm thấy buồn. Là thưa quý vị, cái chỗ độ này là cái chế độ cần phải thay đổi thì đất nước mới đi lên. Còn cộng sản ngự trị trên quê hương, thưa quý vị, đất nước còn lụn bại và thế hệ mai sau sẽ phải chịu nhiều hậu quả tai hại. Bởi vì giáo dục sai lầm là tai hại cả một thế hệ. Là thưa quý vị, chưa trở lại với cô với luật sư.
Dạ, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Tôi rất là vui là thấy cô Mai Ly chỉ có thấy cái con chó khôn của nước Mỹ mà liên tưởng đến nền giáo dục Việt Nam với 234 cái tạp. Đó là một cái đề tài rất hay. Chó người ta đối với con người là con chó ngoài rừng. Người ta đem con chó về nhà, nó thành ra trừ chó rừng, nó thành ra chó nhà. Và khi là chó nhà rồi thì nó là bạn với người, và người ta huấn luyện nó để nó thành bạn với người, nó giúp đỡ người những cái gì, hoặc là nó giữ nhà thì là chó giữ nhà, nó dắt người mù thì là chó dắt người mù. Và nước Mỹ đào tạo chó gọi là dog service training, huấn luyện về dịch vụ và dùng vào nhiều việc khác nhau. Muốn nó làm cái service gì thì đào tạo nó phải cái service đó. Và cái sự đào tạo con chó đó là căn cứ vào cái cuộc thí nghiệm của một nhà khoa học Nga đời xưa là ông Lavrov, nó phản ứng các điều kiện và tạo cho con chó những cái điều kiện nào thì nó sẽ có phản xạ như thế nào. Ví dụ như là gõ đi, có người mang thức ăn đi qua thì nó chảy dãi ra. Và nước Đức là nước áp dụng cái phản ứng, phản xạ cái điều kiện nó vào tuyên truyền. Và cộng sản cũng áp dụng vào tuyên truyền. Nó giáo dục con người bằng tuyên truyền. Nó nhồi sọ cái người mà nó muốn đào tạo. Và cộng sản nó chủ trương là nó nô lệ hóa những cái xã hội mà nó cai trị. Đảng của nó là chủ tất cả, và những người dân ở trong nước chỉ thành nô lệ. Và nó đào tạo cái nô lệ đó theo cái kiểu mà người ta đào tạo những con chó. Người ta nuôi dân như là nuôi một đàn chó, chỉ biết tuân lệnh theo đàn chủ mà thôi. Vì thế cho nên nó đem giáo, nó đem tuyên truyền và giáo dục vào trong trường học. Nó dạy dỗ về trẻ con như là dạy dỗ chó con vậy. Và nó đào tạo cho chó con là chỉ... Nó gọi, tại sao nó gọi là nghiệp vụ? Nghiệp là nghề nghiệp, vụ là nhiệm vụ. Nó đào tạo tất cả cán bộ của nó, cũng như con dân của nó, là thành một cái nghề. Cái nghề đó là nghề cai trị. Mà cai trị bằng cái gì? Với những cái nhiệm vụ gì? Là nghiệp vụ, vụ nhiệm vụ của nó là phải tuân lệnh đảng cho đến chết. Đảng ra lệnh gì thì phải làm cái điều đó. Vì thế cho nên khi mà nó dựng lưng một cái cơ chế pháp luật thì nó nói là đảng là luật pháp, tam quyền phân công, rồi thì luật pháp là hiến pháp là cao nhất, nhưng mà hiến pháp là theo chính sách của đảng, tức là đảng nó ra lệnh và luật pháp của anh chỉ có thể làm cho lệnh đảng đó thôi. Vì thế cho nên mới xảy ra, kể cả cái anh bộ trưởng giáo dục mới hôm nay Hoàng Phúc nhắc tên đó, anh nói là một thằng rốt, mà lại làm bộ trưởng bộ giáo dục, tại vì đó là cán bộ nghiệp vụ giáo dục, là một cán bộ được đào tạo để theo là một cán bộ nghiệp vụ của đảng, là chỉ làm theo lệnh đảng mà thôi, dù nó rốt đến đâu thì rốt, nhưng mà nó cứ làm giáo dục theo cái lệnh của đảng là được rồi. Và vì thế cho nên mới xảy ra cái chuyện là 231 cái tòa. Và trong cái sinh hoạt của Đảng Cộng sản, nó là có cái phong trào thi đua kỷ luật đấy. Và khi một em bé bị phạm kỷ luật thì cô giáo cũng được đào tạo thành cán bộ nghiệp vụ như là chó, chủ giáo ra là như thế nào thì cái kỷ luật của đảng là phải xử cái đó. Và hai mươi mấy học trò là phải thi đua thi hành nhiệm vụ của đảng, thì mỗi đêm người cái đó phải còn thi đua thêm đứa nào tắt mạnh, đứa nào tắt nhẹ nữa kìa. và cô giáo làm gương được tắt thêm cái nữa này làm gương nữa. Và khi mà bị dư luận từ mấy cái quá thì cái hiệu trưởng ấy lại đưa ra một cái biện pháp là công bố cái điều cuộc điều tra của anh tuyên bố không chị, là trong cuộc thi đua đó chỉ có hai đứa nó tắt mạnh rồi mấy đứa kia nó tắt nhẹ, cái em bé nó đâu có bị thương mà đi nhà thương đâu được kia. Đấy là từ cái việc thi hành cho đến cái việc giải quyết vấn đề, chứng tỏ rằng cái chế độ đó là một cái chế độ kẻ cướp lên là người, nó cai trị dân như là mình vô lệ, nó coi toàn dân là con chó mà nó sai khiến, và kể cả cái đảng của nó cũng là một con chó để cho đảng trưởng của nó mà bọn chó bu nó sai khiến. Đấy là cái ý kiến của tôi, và tôi rất là một lần nữa tôi hoan nghênh cô Bailey là đến cái việc con chó khôn của nước Mỹ mà nghĩ đến cái việc nền giáo dục của Việt Nam. Mà tôi chỉ đó đó.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư, thưa luật sư. Miley thấy rằng ở Mỹ này đó mà người ta huấn luyện cho một con chó nghiệp vụ, người nó biết phân tích cái phải và cái trái nữa thưa luật sư, trong khi nhà nước Cộng sản đó, họ chỉ huấn luyện là chỉ nghiêm chỉnh đi theo đảng, dù sai hay là đúng, vẫn phải nhắm mắt làm, đó là cái điều... phải nói là xin lỗi thưa luật sư, là cái điều khốn nạn của đảng thưa luật sư.
Tiếp lời với cô Mai Ly, tôi đồng ý với cái nhận xét rồi của cô đó. Cái khốn nạn nhất đó là nó dạy cho người ta hành hạ lẫn nhau mà không biết thương xót. Con người mất hết cảm tính, không còn là nhân tính nữa. Rồi thì cô thử nghĩ coi, việc con cái trong nhà nó, mình đánh nó là cho roi cho vọt, dạy dỗ nó rồi. Có nhiều bà mẹ xong rồi ngồi khóc, còn rảy nước mắt, còn biết thương. Thì muốn chi cái con người bạn bè trong một quây quần của một cái xã hội mà đập bắt đứa nọ, phát đứa kia một cách tàn nhẫn và đánh không đánh mạnh đủ rồi sẽ bị phạt và đánh lại nữa. Thì chúng tôi thấy con người nó giết hết cái nhân tính, không còn cảm tình. Chưa bao giờ mà thấy có những đám học sinh đánh nhau ngoài đường, có những người vây quanh đứng coi trong người lấy máy cho quyền cho chuột, không vào can gián, không ngăn cản những cái chuyện bạo lực tàn nhẫn như vậy. Đúng là cái xã hội không còn nhân tính nữa thưa cô. Vâng, xin được trở lại với cô.
Dạ. Dạ, dạ vâng, thưa ông, cũng tiếp theo cái ý đó thì Miley thấy là ở cái xứ sở tự do này đó, người ta dạy con chó, nó là con chó nhưng người ta dạy nó được cái nhân tính, thưa quý vị, không ít thì nhiều, nó học được cái nhân tính của con người, trong khi ở cái chế độ cộng sản đó, con người lại lấy đi cái nhân tính để thành con vật. Vâng, thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, mới đây thì tòa án của Đức đã ra phán quyết là giải thể Liên hiệp Người Việt Toàn Liên Ban Đức do Đại sứ quán của Việt Nam Cộng sản tại Berlin dựng lên. Thì thưa hai ông, không biết rằng cái quyết định này nó có liên quan gì đến vụ Trịnh Xuân Thanh hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ thưa cô, nếu bây giờ một trả lời ngắn gọn với cô là có hay không đó, thì nó cũng hơi khó cho chúng tôi. Bởi vì hiện giờ trên nguyên tắc mà những cái gì chúng mình ghi nhận được đó, thì cái người làm truyền thông là phải tôn trọng sự thật. Thì thưa trước tiên đó, cái việc này tại sao cái Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức lại phải bị giải tán? Và ai giải tán như thế nào? Chính quyền ở Đức giải tán là giải tán vì sao? Hay là tự chính nó tự hủy diệt? Vậy thì thưa cô, trước khi mà đi vào cái câu trả lời là có dính dáng đến vụ án Trịnh Xuân Thanh hay không, thì có lẽ chúng ta phải đi tìm cái căn cước của cái hội người Việt, liên hội người Việt nó ra làm sao. Thì đây là một cái tài liệu của bác sĩ Trần Văn Tích, một người hoạt động xã hội bên Đức rất mạnh. Bác sĩ có viết ra một cái bài liên quan đến cái việc này. Thứ nhất, ông nói rằng cái đại hội này đó thì được thành lập, được mệnh danh là Hội Liên hiệp Người Việt Toàn Liên bang Đức, do Tòa Đại sứ Việt Cộng chỉ đạo và triệu tập ngày 22 tháng 10 2011, và đặt dưới quyền chủ tọa của Đại sứ Cộng sản tại Berlin, tại Berlin là Đỗ Hòa Bình, và Tổng lãnh sự Việt Cộng ở Frankfurt là Mai Trương Xuân Mai ra để đưa ra cái hội này. Và đại hội đã bầu ra một cái ban chấp hành chủ tịch gồm cái giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Thoại, phó chủ tịch phụ trách văn phòng là ông Vũ Quốc Nam, và chủ tịch hội đồng thành viên là bà Trịnh Thị Một, và hội liên hiệp họp hội đoàn tại các địa phương, các nhóm như là Thái Hữu hay của mà dưới nằm dưới cái sự thống trị của cái tòa đại sứ Cộng sản Đức ở bên đó. Do đó họ khôn ngoan và họ có đủ phương tiện để họ có thể làm mưa làm gió ở bên đó từ năm 2011 đến nay. Tuy nhiên bản chất của họ vẫn không qua mắt khỏi chính quyền Đức là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, những cái tổ chức của cộng đồng người Việt tị nạn cộng sản đó dĩ nhiên là cũng hợp tác với họ và luôn luôn có những cái cuộc đấu tranh hay là có những cái cuộc mà tẩy chay, không có tham dự những cái việc của họ được. Thế thì được trở lại thì được cái sự yểm trợ tối đa của tòa đại sứ Việt Cộng đó, không những về tài chính mà còn về ngoại giao. Hội Liên hiệp đã tìm cách luồn lọt không thiếu cửa nào ở cái trong xã hội Đức. Nó tham gia những cái ngày hội nhập vào thủ tướng, tổ chức ở thủ đô Berlin, rồi các cái dịp báo cáo về các họ dạy và Việt ngữ, lo công an việc làm, lập hồ sơ xin cấp ngân khoản cho các hoạt động của văn hóa xã hội và giúp những người mới đến đi tìm công an việc làm để khỏi gánh nặng cho chính phủ địa phương này kia vân vân. Thì họ cho thấy rằng, nó muốn cho Đức thấy rằng họ là một cái tổ chức đóng góp rất nhiều vào công việc đó. Thế là từ cái chỗ đó đó, họ bắt đầu xin phân, họ xin quỹ để mà cho hội của họ có phương tiện để mà hoạt động. Thế thì đối với người Đức, người dĩ nhiên có những người tiếp tay làm những công việc đó, họ không cần phải có những cái hội trung gian làm nữa, mà họ cái hội liên hợp này người Việt đồng liên bang Đức họ có thể làm được thì nó giao cho. Chứ quý vị có tưởng tượng có những 1-2 năm nó cho tới 300.000 euro, tức là cao hơn đô la ở Đức để mà hoạt động. Nhưng thưa quý vị, đấy mới là cái điều đáng nói. Đáng nói vì sao? Khi tiền vào tay nhau rồi đó, thì lúc bây giờ cái bản chất tham nhũng và lợi dụng của chúng nó sâu sẽ nhau ra. Nó trả lương cho những cái người mà làm việc ở trong cái tổ chức cả nghìn euro một tháng, rồi lấy đưa bà con danh sách vớ vẩn vào để lại tiền, coi như có là việc đến quét dọn làm vớ bao vớ vẩn kia. Đến cái lúc mà không chia nhau cho đều, tiêu không đều, ăn không xong, thì thưa quý vị, bắt đầu có chuyện. Bắt đầu có chuyện là gì? Họ bắt đầu thưa kiện nhau. Thưa kiện nhau, đánh đấm nhau, gửi thơ rơi, và rồi cuối cùng đó là gì? Đưa nhau ra tòa. Thưa quý vị, đủ hết các tòa án về nó 3-4 tòa để mà liên tiếp đưa nhau lên để mà kiện xử nhau. Và cuối cùng thì họ đi đến chỗ họ là khai phá sản vì không còn tiền, nợ nần của các thương gia cho vay hoạt động thì không có tiền lấy gì trả tiền nhà tiền bướng các trường chỗ. Thành ra thưa quý vị, cuối cùng đó, thì qua hết tòa án ở Boston này, ở Charlottesville này, rồi cuối cùng lên tòa án Bali. Đi lên những tòa án ở Bali nhé, thì người ta đưa anh ở nó cái điều kiện khai phá sản đó, thì ít nhất anh có cái tài sản để phải trả nợ cho những cái chủ nợ. Nếu không tòa hội không đủ có tài sản để bán đi, ví dụ tủ bàn ghế, tủ lạnh, tủ nước này chưa, để mà trả là, thì người trong cái ban quản trị phải tự làm cái việc này, bỏ tiền túi ra mở để trả. Nếu không thì có thể bị truy tố. Thế thì từ kết quả đó, đó thì tòa trên mới nói rằng các anh không đủ tư cách để khai phá sản và các anh phải bị giải thể. Là khi bị giải thể như thế thì ông Nguyễn Văn Thoại đó là cái anh chiến sĩ mà chúng tôi ngồi nói là hội trưởng đó, được thành lập bên lúc đầu đó, đâm đơn lên phản kháng kháng cáo cái quyết định của tòa án ở Đức. Cuối cùng Đức đã dẹp luôn, nó giải tán, nói gì hết. Thì đấy là những cái gì mà diễn ra trên giấy trắng mực đen là chúng tôi thu thập được. Thành ra cái việc mà nó tự lại thế này đó là do một cái phán quyết của tòa án, do cái sự tính họ tự tiêu hủy họ và diệt họ bằng cách đi khai phá sản do tranh ăn ngày kia, nó xảy ra cái chuyện như vậy. Thế thì thưa quý vị, cái kết quả đưa đến ngày hôm nay trên mặt nổi đó thì rõ ràng là do cái phán quyết vốn của tòa án liên bang vào ngày 27 tháng 11 năm 2018 vừa qua. Thì bây giờ trở lại hỏi rằng nếu có liên quan đến chuyện Trung Tâm hay không, thì chúng tôi nghĩ rằng trong cái thời buổi toàn cầu hóa thế giới ngày hôm nay đó, dù một cái tiếng ho hay con gà gáy ở Phi Châu một vài phút sau thì ở cả thế giới cũng biết, thì không có cái gì mà không qua mắt được họ cả. Hay như tôi nghĩ ít nhất trong cái phán quyết này có thể pháp lý dựa vào những cái điều luật hợp pháp, họ đẩy mạnh cái tiến trình giải thể cái tổ chức này mà họ biết chắc rằng đó là một cái cách giàn dựng của bọn cộng sản ở Việt Kiều ở bên Đức, chứ không phải là những hồi tổ chức tị nạn cộng sản của người Việt quốc gia. Thì ra cái tiến trình và giải tán cấp thì xảy ra liền là tiếp vệ. Đấy là những cái gì chúng tôi thu thập được, thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, xin mời luật sư, thưa luật sư.
Để giải đáp cái câu hỏi là có liên quan đến chuyện Xuân Thao hay không nữa, thì tôi cũng giống như Hồng Phúc, có thể nói là có liên quan mà cũng có thể nói là không, là vì đây là một cái vụ án khác hẳn với vụ án chính trị với lại khủng bố. Nhưng mà có thể là nó liên quan là cái chỗ là vì cái vụ Trịnh Xuân Thanh, nước Mỹ à nước Đức đã có thành kiến với cái bọn Việt Cộng của bên Đức rất nhiều rồi, cho nên người ta chấp nhận cái giải pháp mà người ta không cho anh khai phá sản và người ta bắt anh giải tán. Mà khi không phá sản là gì, khi một công ty hay là một tổ chức mà không trả được nợ mà khai phá sản, tức là anh quyệt nợ, phá sản là quyệt nợ. Mà bây giờ anh nước Đức không cho anh quyệt nợ mà chỉ giải tán ra, chỉ sẽ giải tán rồi thì những anh mà vay tiền đó là phải bỏ tài sản với các thứ của anh ra. Mà nếu mà cái hội đó mà lại do tòa đại sứ Việt Cộng ở bên Đức mà ủng hộ nước đằng sau ủng hộ để biến cái cơ sở đó thành một cái cơ quan kinh tài kinh tế cho đại sứ, thì chính là đại sứ Việt Cộng sẽ phải trách nhiệm thanh toán cái vấn nạn này. Do là cái giải pháp không cho phá sản là một cái giải pháp rất là hay và chứng tỏ rằng Đức đối phó với bọn Việt đang cộng sản ở bên Đức rất là tinh vi và có luật pháp đàng hoàng, không chối cãi được. Và vì cái việc giải tán rồi thì đồng bào tị nạn cộng sản của chúng ta bên Đức rất là hoan nghênh cái vụ giải tán cái hội này, vì cái hội này nó làm phiền cho đồng bào ta bên đó rất nhiều. Và đây tôi coi là một cái thắng lợi cho đồng bào của chúng ta ở hải ngoại này. Vâng, tôi chia sẻ rồi.
Xin phép cô Mai đi, tôi góp thêm với luật sư một tí. Tôi có một cái vấn đề này, một cái bài học cho cộng đồng mình, như thưa cô và thưa luật sư. Bác sĩ Trần Văn Tích là một người lãnh đạo, người hoạt động ở bên cộng đồng người Việt quốc gia, bên nó mạnh lắm. Thành ra cũng người tổ chức này kia. Có một cái lần để phản đối Trung Cộng, nó kéo cái giàn khoan 81, còn là HD81 gì đó, đến vào trong vòng Biển Đông. Thì cái bà chị Mùi là một trong những người hoạt động của cái đội, của cái hội liên hiệp của người Việt tại Đức của cộng sản đó, xin được hội nhập đi biểu tình chung với lại người quốc gia chúng ta. Thì ông bác sĩ Trần Văn Tích đồng ý cho anh đi với các anh các chị đi với thôi. nhưng mà đi dưới cờ vàng ba tập lửa của chúng tôi. Thì ở đây nó đưa ra một cái câu hỏi đối với cộng đồng chúng ta, trong những trường hợp như vậy, cái người lãnh đạo cộng đồng phải mạnh lắm và có hậu thuẫn lắm thì mới tránh khỏi cái sự va chạm hay cái sự đánh phá của chính người quốc gia và luôn của bọn cộng sản nữa. Là gì? Là đi chung với cộng sản. Phái đoàn còn là đi họ, đi chung với nó, cùng một đó. Thì ông cũng bị nhiều bữa dù dư lắm, ông cũng muốn nêu lên đây để chúng ta lấy làm một kinh nghiệm. Đôi khi trong những cuộc đấu tranh chúng ta phải phối hợp để làm việc, nhưng mà sau đó rồi, đừng anh đi, đường tôi đi, chính nghĩa của tôi thờ, chính nghĩa của anh cái việc làm, chúng tôi không đạt được tới. Hay là nếu có thì tranh đấu ra mặt. Thì tôi có nghĩ đó là một cái câu mà chúng tôi cũng muốn nêu ra đây để cho các hội đoàn người Việt quốc gia chúng ta có lấy làm một cái kinh nghiệm. Có những lúc mà có các cộng hội, hội đoàn của chúng ta phải hòa dịu đôi chút để chứng tỏ rằng chúng ta là người Việt với nhau, mặc dù chúng ta không chấp nhận cộng sản, không đi chung với họ và luôn luôn mong lật đổ cái chế độ này, nhưng mà vì cái thế quốc tế có những người đã quyền chuyển linh lực và làm những việc như vậy thì cũng là tùy theo cái sự văn chép của mỗi cá nhân. Dạ, xin được trở lại với cô Mai Linh.
Vâng, văn nghe cho Hồng Phúc bổ túc thêm cái chi tiết đó rất là hay.
Dạ vâng. Dạ, xin được cảm ơn luật sư và ông Hồng Phúc. Khi nghe ông Hồng Phúc trình bày cái vấn đề này đó thì Mai Ly liên tưởng đến ngay cái hồi mà cộng đồng người Việt như tại Washington DC đi biểu tình chống bọn Trung Cộng về cái vấn đề gọi là xây đảo cũng như là chiếm đất của Việt Nam, chiếm đảo chiếm đất. Thì thưa quý vị, thấy rõ, chúng ta thấy rõ ràng là có hai nhóm, một nhóm cờ vàng ba sọc đỏ, một nhóm cờ đỏ sao vàng. Rồi khi đi tới cái trước cái tòa lãnh sự của cộng sản đó, thì không biết là cái sự hướng dẫn hay là cái sự lãnh đạo của chúng ta như thế nào, mà cuối cùng đó thì có những người Mỹ, Mai Ly, có những người Mỹ có mặt ngay tại hiện trường, người ta không hiểu tiếng Việt, thì họ chỉ thấy rằng là cái đám người Việt Nam bên này quay qua cái đám người Việt Nam bên kia, thế là hai đám cứ thế là chửi nhau.
Đánh nhau.
Dạ, thay vì chúng ta quên đi cái mục đích chung của chúng ta là ai, kẻ thù chung của chúng ta lúc bấy giờ là ai. Vâng, và Mai Ly cũng hy vọng rằng trong tương lai cộng đồng của chúng ta hành xử một cách gọi là sáng suốt hơn, thưa ông. Thưa ông Hồng Phúc và thưa luật sư, mới đây nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã lên tiếng về vụ chính phủ Hoa Kỳ đã ngưng trục xuất di dân Việt Nam. Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Cộng sản Việt Nam, hôm ngày 6 tháng 12 đã đưa ra lời tuyên bố rằng Việt Nam muốn chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho người Việt nhập cư hội nhập và có cơ hội đóng góp cho sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Thì thưa hai ông, cộng đồng người Việt tị nạn Cộng sản tại Hoa Kỳ có mắc mớ gì tới cái chính quyền độc tài phi nhân ở Hà Nội? Tại sao chúng cứ làm như chúng ta là khúc ruột ngàn dặm của chúng vậy? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, vâng, xin cảm ơn cô, tôi luật sư và quý vị. Đây cũng là một vấn đề rất rối. Từ bao lâu ấy, ngày xưa thì chúng ta rời bỏ đất nước ra đi bị cộng sản nguyền rủa chửi bới bằng những danh từ trầm tệ, xấu xa và hèn hạ. Họ không còn một tình nghĩa gì cả. Nhưng bỗng dưng trước khi họ thấy cái tiền của Việt, của người Việt quốc gia ở hải ngoại gửi về nước cao quá, thì bất ngờ họ đổi giọng ngay, thì họ gọi chúng ta là khúc ruột ngàn dặm. Và thưa quý vị, cái khúc ruột ngàn dặm đó ngày hôm nay đã có những người cứu bóng vía, cứu lòng, đã về Việt Nam nhân danh là Việt Kiều, tham dự những cái đại hội của Việt Kiều cộng sản đã tổ chức ở Việt Nam để làm gì? Để thưa quý vị, lên đó để vinh hoang khoác lác khoe cái giàu có kiểu áo gấm về làng ở Việt Nam. Mà trong đó có những giới khoa bảng học thành từ đến bác sĩ, luật sư đàng hoàng, chung phải những người bảo internet không có chữ nghĩa cho nó cao, thì đấy lỗi về phía của chúng ta. Thế bây giờ sở dĩ có cái chuyện mà cô vừa mới nêu lên thì nó có cái vấn đề như thế này, thì cô mới đây thì cái tờ New York Times nó có đưa ra một cái bài báo rất ngắn là bình luận về cái việc mà tổng thống Trump nó siết chặt trong cái vấn đề di dân, trong đó có một số di dân Việt, người Việt quốc gia chúng ta đến đây trước năm 1975 và ở vào cái tình trạng bất hợp pháp, có những người can án hình sự, tù tội buôn bán bạch phết, cửa trộm cướp này kia rất nặng. Thế thì trong cái thời gian trước, cái chính phủ mà trước của Tổng thống Tuân đó, thì những cái người đã được giam giữ ở một chỗ do sở di trú họ giam giữ ở những cái nhà tù của họ. Và ngày hôm nay thì Tổng thống Tuân quyết định là phải trục xuất về, không cho phép những người bất hợp pháp ra ở tại cái đất nước này. Thì từ lúc đầu đó họ đã đưa về được 70 mấy người Cộng sản Việt Nam nhận, nhưng sau này họ đổi giọng và không nhận nữa. Họ nói chỉ nhận những cái người nào mà ra đi khỏi Việt Nam sau năm 1995, tức là sau cái thời kỳ mà Tổng thống Bill Clinton đã ký một cái thỏa thuận giao thương giữa đôi bên, thì những cái người đó thì Cộng sản Việt Nam mới nhận về. Còn những người ra đi trước năm 1975 cho tới trước 1995 cho tới 75 thì họ không nhận, đã là một vậy. Thế thì từ cái chỗ đó thì nó có cái hội luật sư, hội này hội kia, họ đứng lên để họ kiện chính phủ của Trump, làm cái việc đó là không hợp pháp nọ kia. Thế thì Tổng thống Trump đã lại dừng lại, không trục xuất những người bất hợp pháp của Việt Nam về Việt Nam nữa. Và cũng coi rằng đó là một cái việc để từ từ phán xét và tìm cách sau. Bởi vì giữa Hoa Kỳ với lại Cộng sản Việt Nam có ký một cái thỏa ước vào năm 2008 là sẽ chỉ nhận về những cái người nào ra đi trong khoảng thời gian đó. Và Cộng sản đó thì nghĩa là nhân nghĩa bà Tú Đễ. Không biết cô Mai Ly có biết bà Tú Đễ trong cái tiểu thuyết xã hội ngày xưa của Việt Nam hay không? Là cái thứ mà chỉ giả nhân giả nghĩa. Cho nên Cộng sản ở bộ cô bà Lê Thị Thu Hằng đó là phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao hôm 6 tháng 12 đó. Bà ta đã đưa ra một cái lời yêu cầu và để thoái thác cái trách nhiệm của họ thôi. Đại khái là Việt Nam muốn chính phủ Mỹ tạo điều kiện cho người Việt nhập cư, hội nhập và có cơ hội đóng góp sự phát triển của Hoa Kỳ cũng như góp phần thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Thưa quý vị, cái này chỉ là những cái từ ngữ sáo ngữ giả dối thôi. Cộng đồng người Việt chúng ta không cần cái sự giúp đỡ của họ. Họ cần cái sự giúp đỡ của chúng ta qua những cái đồng tiền gửi về nuôi họ trong nước thôi. Chứ thật sự là họ chẳng thực tế gì. Mờ mọ thì nói là hòa hợp và lại dân tộc, nhưng không bao giờ mà họ hòa giải hòa hợp với chúng ta cả. Và chưa bao giờ họ có thể đưa bàn tay ra hay đưa ra những cái hành động cụ thể là muốn hòa giải cái thù hận của đất nước, của chính trị, của phe phái để cùng nhau xây dựng đất nước hết. Đó là những lời giả dối. Thì ngày hôm nay đó thì lại có một cái chuyện mà Đài Hoa vừa mới loan tin, đó là Tổng thống Donald Trump đã lật ngược thế cờ. Người Việt tị nạn đủ yếu tố để bị trục xuất thì ông lại thay đổi lại. Và bây giờ những cái người mà có khoảng 7-8 ngàn người đang bị di trú, người Việt Nam bất hợp pháp ở trong các nhà tù của di trú đó, có thể sẽ lại tiếp tục bị trục xuất. Thành ra thưa luật sư cũng như thưa cô Mai Lê, cái vấn đề này hết sức là tế nhị. Nó dùng rằng giữa hai bên cử quyết định của Tổng thống Trump trong cái chính sách di dân tị nạn, một mặt bên Cộng sản họ từ chối cái này kia, họ không nhận người. Thành chuyển ra, chúng tôi nghĩ rằng đây là cái vấn đề chắc còn nhiều tranh cãi trong cái giới tranh đấu cho nhân quyền cũng như cái luật pháp của sở di trú, còn phải có thời gian để mà giải quyết vấn đề này. Thưa cô và thưa luật sư.
Dạ vâng, về vấn đề này thì trước khi mời luật sư lên tiếng thì Mai Ly cũng xin làm một vài điều sáng tỏ. Thưa quý vị, vào năm 1995, khi mà Hoa Kỳ và Việt Nam có sự bình thường hóa ngoại giao, thì những cái người nào mà rời khỏi Việt Nam trước cái năm 1975, trước khi cái bình thường hóa ngoại giao này ký kết, thì không có nằm trong cái danh sách bị trục xuất. Thưa quý vị, sau khi cái Đông Nam Á của chúng ta bị ngã vào tay Cộng sản sau ngày 30 tháng 4, thì không những mình có Việt Nam mà mình có Campuchia, mình có Lào, có tới mấy quốc gia lận, thưa quý vị. Thì những cái người đó mà nếu mà vi phạm hình sự thì họ không có thể bị trục xuất về nguyên quán được, là tại vì họ là những người có tính cách tị nạn chính trị. Họ có thể bị trục xuất đi tới một quốc gia thứ ba nếu như quốc gia thứ ba đã nhận. Chẳng hạn ví dụ bây giờ Mai Ly đi, Mai Ly qua đây trước năm 1995 và sau đó Mai Ly đã phạm tội hình sự, thì Hoa Kỳ không có quyền trục xuất Mai Ly về Việt Nam, nhưng mà ví dụ như Pháp Quốc họ nhận Mai Ly đi thì Mai Ly có quyền đi. Đó là về vấn đề này. Thì khi mà Tổng thống Donald Trump lên đó thì cái hiệp định đã được ký rồi, và trong cái hiệp định đó Miley ở văn phòng Miley có một cái agreement đôi bên Hoa Kỳ và Việt Cộng đã ký với nhau, thì trong đó nói rõ là những người nào mà sau năm 1975 thì họ nằm trong cái danh sách bị trục xuất. Thì đó là lý do tại sao, thưa quý vị, cho tới giờ phút này người Việt của chúng ta có tới mấy ngàn người nằm trong cái danh sách bị trục xuất. Họ bị trục xuất không phải là họ đến đây vì gọi là phạm pháp, gọi là cái gì, tới đây mà, dạ, họ tới đây không có đúng luật. Họ phần đông người Việt mình tới đây đều đúng luật, nhưng mà trong cái thời gian chưa trở thành quốc tịch đó, có thể là lúc bây giờ là thẻ xanh hay là vẫn còn là I-94, thì trong cái thời gian đó mà vi phạm hình sự với cái án một năm trở lên thì nằm trong cái danh sách là bị trục xuất. Thì thưa quý vị, đây là cái điều khác biệt. Và ngày hôm nay thì chúng tôi cũng có đọc một cái tin được đưa ra, đó là chính phủ của Trump bây giờ người ta muốn điều đình lại với Hoa Kỳ, với Việt Nam, để mà không có bị cái giới hạn là người tới trước năm 1975, năm 1995, người ta muốn lấy cái thời khoảng đó ra. Nghĩa là bạn tới đây lúc nào không cần biết, mà bạn chưa có quốc tịch, mà bạn vi phạm hình sự tội trên một năm trở lên, thì như vậy bạn đều bị trục xuất. Đó là cái sự khác biệt trước và bây giờ là như vậy. Miley xin được mời luật sư Đinh Thập Bích, thưa luật sư.
Vâng, tôi thấy là ý kiến của cô Miley cũng như là của Hoàng Phúc đã rất đầy đủ rồi, tôi không có gì để bổ túc thêm. Nhưng mà tôi rất là vui là người ta đã hoãn cái việc này lại để người ta xét lại. Thì có những trường hợp nó rắc rối, nó thế này cũng được và thế kia cũng được. Thì bây giờ người ta hoãn cái đó để người ta xét lại, chứ không phải là người ta ngưng cái luật đó. Vâng, tôi chỉ
nói. Dạ, nhất là đồng ý với luật sư. Thưa luật sư, ở bên cạnh đó đó, Miley nghĩ rằng cái chính phủ của Cộng sản Việt Nam đã nói xin lỗi, cái gì cũng có cái đồng đô la trong đó hết á. Miley nghĩ rằng họ đang điều đình với chính phủ của Hoa Kỳ đó, là ok, nếu tôi nhận một người như vậy đó, thì cái tiền mà để mà huấn luyện họ, để họ hội nhập lại cái xã hội này sẽ tốn là bao nhiêu. Cứ mỗi một đầu người mà người ta nhận về như vậy đó, người ta nhận được một khoản tiền của chính phủ Hoa Kỳ, thưa quý vị. Thì Miley nghĩ rằng bây giờ đó là cái dấu đồng đó là nó bao lớn, đó là cái câu hỏi chính, thưa quý vị. Không biết là ông Hồng Phúc có đồng ý với Miley chuyện này hay không?
Dạ, thưa cô, tôi đồng ý 100%. Tôi chắc chắn là có sự thảo luận vấn đề tiền bạc. Bởi vì sao? Cộng sản nó sẽ lấy cớ là nó phải nuôi những người này, rồi lại huấn luyện cho những người này để hoàn lương, để trở về xã hội như một người công dân tốt. Nó lấy đủ thứ cớ để nó đòi tiền. Nhưng mà những đồng tiền nó chắc chắn nó không có chi cho anh chủ nhân nó đâu, nó hành hạ người ta, cày sâu cuốc bẫm đi trồng rau trồng cỏ bán cho nó lấy tiền, chứ còn chưa chắc thì nó đã giúp gì được những người tù nhân mà bị trục xuất được như cô. Dạ.
Dạ vâng, chẳng hạn như là tú bà ngày nào đó, phải không thưa ông Hồng Phúc?
Dạ vâng.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, đến đây thì chương trình Chuyện Quê Nhà của chúng tôi xin tạm chấm dứt vì lý do thời lượng. Và chúng tôi xin cảm ơn quý vị ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Miley xin được kính chào tạm biệt cùng luật sư và kính chào tạm biệt cùng ông Hồng Phúc, và chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tuần tới. Xin kính chào.